Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2023. Hội tụ thì nếu mà mình nói tới cái chữ hội tụ thì nếu mình tách nó rời ra thì nó rất là nhiều chuyện để nói, nhưng mà ở đây mình gom gọn lại trong cái bài thơ của thầy thôi. Mình nói về hội tụ nhân duyên. Cái gì là nhân duyên? Cái gì là nhân duyên? Ở đâu mà có nhân duyên?
Nhân duyên này nghĩa là cái từ tiền kiếp á, từ cái kiếp trước nhiều nhiều kiếp á mình gặp lại.
Nhân duyên là sao phải gặp lại kiếp này?
Tại vì tức là kiếp trước chưa có hoàn tất, ví dụ như còn cái vay trả chưa hoàn tất, kiếp này phải gặp lại để mà tiếp tục vay trả lên.
Ngoài cái định luật vay trả mà mình phải gặp lại, mình có cái định luật gì mà mình có thể là phải bây giờ cái nhân duyên là ngoài cái định luật vay trả, mình gặp lại để trả vay trả, nó còn cái định luật gì khác để cho mình có thể gặp lại không? Mình có cái duyên mà mình gặp lại.
Dạ, cho em có ý kiến. Hội tụ nhân duyên là theo em nghĩ là nhiều cái người, nhiều cái sự việc cùng một cái mục đích, hoặc là nhiều người cùng một cái tư tưởng, một cái những cái là họp lại, gặp lại nhau, hoặc là kết hợp để là để chuyển, để đi làm nên một cái sự việc sáng suốt nào đó.
Mà ai cho
Như
mình cái duyên đó? Ai cho mình cái duyên? Khi mà mình nói tới cái duyên á, là mình phải hiểu làm sao? Khi
dạ
mà
cái duyên
mình
là
có chữ
từ
duyên á, là đâu ra?
những cái liên hệ, từ nhiều cái
Ai cho mình cái duyên đó? Ai cho mình cái duyên đó?
dạ cha trời cho.
À, tại sao không cho mình cái duyên đó?
Dạ thì chắc em nghĩ là mình cùng một cái có cùng một cái tầng tầng lớp, một cái định hướng giống nhau thì mình mới gặp nhau. Như mình người tu thì mình hội được những cái yếu tố cần thiết thì mình mới chuyển được đưa được cái thanh điển của mình đó, nó đi lên.
Nhưng mà bây giờ mình cũng người tu nhiều giống vậy, mà sao có người tu này hợp với người tu này, người kia người tu khác lại hội với người tu khác? Thấy không? Mình gì thiếu gì người tu?
Dạ đúng rồi.
À, tại sao?
Dạ đó là cái duyên điển anh.
Duyên nó đâu ra? Duyên điển
Thì
đó.
nếu mà nói cái duyên điển thì cái duyên đó cũng do tu tập mà nó có, chứ nó tự nhiên với người bình thường nó đâu có cái điển thành được, ta thành trược lẫn lộn, cho nên nếu mình nói là cùng chung mà cùng tu thì mình cũng khử trược lưu thanh, cho nên cái tần số nó có cái duyên điểm mình nó có, nó hợp với nhau. Ví dụ trong room này chẳng hạn, như em nói đại khái đi, em cũng giới thiệu nhiều bạn lắm mà đâu có ai vô được đâu.
À,
Có
tại sao
người
vậy?
vô mà một bữa là ra mất rồi.
Tại sao vậy?
Dạ.
Nó cũng họ cũng tu như mình vậy, họ cũng nói họ tu
Nhưng mà
cũng vậy.
cái tần số họ họ không có,
Tần
họ
số
không
gì?
cùng
Tần
thế
số
họ. Dạ.
về cái gì?
Tần số theo anh nghĩ là cái tần số điển đó, cũng như là thầy vừa rồi nói là cũng như là cái chữ chữ vừa đó là ăn khớp với nhau á,
Không
nên
có
ta
với
họ
nhau.
đâu ăn khớp.
Thì bây giờ mình cũng công nhận là trong cái nhóm này đã cũng có nhiều trình độ khác nhau, nhưng mà tại sao nó ngồi chung lại được với nhau, phải không? Trong trong lớp của mình là cũng nhiều trình độ khác nhau chứ đâu có giống nhau hết, nhưng mà nó có cái gì mà nó làm cho ngồi chung lại với nhau được, lại thích vô đây ngồi để mình bàn bạc, nó có cái gì chứ? Còn có nhiều người khác, người ta cũng có trình độ của người ta, nhưng mà người ta cũng tu vô vi mỗi đêm, nhưng mà tại sao người ta vô đây ngồi nghe không được
Thì duyên từ nhiều kiếp rồi
hả? Nhiều
anh.
kiếp,
Duyên từ nhiều kiếp ạ.
nhiều kiếp là đứng rồi, khi mà mình nói cái duyên á là nó có nhiều kiếp trước rồi chứ không phải là tính một kiếp này, khi mà mình nói tới cái duyên á. Nhưng mà tại sao, nó có cái gì mà nó làm cho mình hội tụ được?
Thì anh nói vậy thì em cũng thấy rồi, có nhiều người bạn nói thẳng là cái cu tu cũng khá em đó, nhưng mà họ vô đây con cũng đâu chịu nổi, thậm chí không ai. Nhưng mà trong cái room của mình đó đâu phải là cái trình độ nó đồng đẳng với nhau, cũng có người thấp người cao, nhưng mà mình không mình mà vô room được, nhưng mà có những người là cũng bạn tôi cũng khá lắm nhưng mà tao vô tao cũng không không vô được, thì cái đó là thôi giờ nhờ anh giải cho tất cả mấy bạn cùng học.
Tôi có ý kiến này, có khi cái câu này đấy thì nó là cùng chung một luồng điển sau khi mình tu tập à.
Luồng
Có đúng
điển
không
gì,
ạ?
luồng điển gì
Điển điển quang của bề trên chiếu xuống
ai
mà
cũng
mình đã
có,
tu.
thiếu gì người cũng tu tập vô vi vậy, họ cũng có luồng điển vậy, mình đâu có thể nói họ không
Luồng điển nhưng mà có nhiều trình độ khác nhau, thế khi
có.
mà ta
Thì
trùng
giờ
vào
mình cũng nhiều trình độ khác nhau chứ đâu có giống nhau, nhưng mà thiếu cái gì mà
thiếu
họ thiếu cái gì mà họ có gia nhập vô trong này được.
cùng một đạo pháp và một thầy tổ.
Bây giờ cũng cùng thợ thầy tổ đó, có nhiều người đâu có vô được. Ông thấy không?
Là theo
Thiếu duyên
tổ là
tu hành
thiếu cái duyên,
Thiện nói gì?
thiếu cái mà
Duyên
theo
tu
tổ là
hành
thiếu cái
có duyên thì mới hội
khoan khoan
tụ
để cho
được.
Thiện nói đi, tôi không nghe gì hết. Thiện nói đi.
Vâng, bảo theo cháu là thiếu cái gì nhục đúng không ạ? Người ta còn cái tính tự ái cao thì người ta sẽ không chịu học hỏi đấy chú.
À cái đó là cũng là một cái cống cao ngạo mạn ha, nói là mình là tu giỏi tu khá rồi vô nghe cái đám này làm gì, cái đó là cũng một lý do. Rồi còn chị Dạng An cũng chưa đổi được cái tên ha, kỳ sau nhớ kêu ai chỉ giùm nha, khi mà chị vô trong chọn cái phòng họp á, cái hàng ở dưới á, chị thấy nó để chữ Lily li iPhone á, chị xóa cái đó chị để tên chị vô nha. Chị nghe tôi nói không?
Nghe. Ừ
Chị
được rồi, để tôi xóa xóa hồi nãy rồi mà đặt cái tên mình lợi rồi sao nó không cho mình tham gia, nó không nhảy lên cái chữ tham gia.
không có
Được
bây giờ
rồi.
thì vô chị chọn cái phòng họp xong á, ở dưới cái hàng ở dưới á, chỗ mà nó để
Thấy
Lily
thấy chữ Lily
á,
iPhone, thấy
chị
rồi, mới
khóa
xóa rồi.
khóa cái đó đó, để cái tên của chị vô.
Rồi. Xóa rồi mà nó không nhảy lên cái chữ tham gia cho mình, nó còn cái hàng chữ để đánh hoài mà tôi xóa hoài cái đó, nó
Thôi
mất
thôi
cái chữ Dạ A.
bữa nay
Để
để
Lily.
Lily lát lát nữa sửa lại đi bây giờ.
Dạ, được được rồi, để học rồi xong lát tôi sửa lại. Ok. Rồi cảm ơn anh Bảo.
Rồi bây giờ cái gì mà cái Thiện nói là cũng đúng á, cái cống cao ngạo mạn mình cho mình là giỏi hết rồi, đâu cần bàn bạc với ai, cái gì mình cũng hiểu hết trơn rồi, cái đó là cái thứ nhất. Còn cái nữa mà họ thấy không cần, không cần thiết phải bàn bạc hội tụ làm gì, có cái pháp tu đủ rồi tại sao họ cần mới nói gì tùm lum tà la, lý do gì?
Là có lý do, nghĩa là họ nói là cái việc mình ngồi học này là lời học về lý thuyết đấy chú.
À cái đó là cái họ nói lý thuyết mà họ không hiểu cái lý thuyết là cái gì, mà họ không hiểu cái pháp lý là cái gì, mà họ không hiểu truy tầm đạo pháp là cái gì. Thì nếu mà cái người tu thiền mà không có biết truy tầm đạo pháp á thì người đó làm gì, thầy nói mấy người đó làm gì? Người tu thiền mà không biết truy tầm đạo pháp á, không có cầu đạo á, thì thầy nói mấy người đó làm gì?
Mấy người
Dạ
đang
làm
ngồi một đống.
à, ngồi một đống, ngồi một đống là cái tâm thức tâm trí nó không có mở, nó không có hiểu gì về đạo hết trơn. Hàng đêm mình ai cũng muốn xuất hồn, mà xuất hồn đi lên trên để làm gì, để đi học đạo chứ gì, mà đạo ở đây có mà không biết học làm sao mà lên trên học nổi. Cái đạo mà mình không hiểu làm sao mình biết đường đi, cái pháp chỉ là cái phương tiện thôi, nhưng mà không hiểu cái đó, cái sự mà mở trí nó không có đủ để nhận diện cái sự cần thiết của cái sự học hỏi. Thành ra cái trình độ về cái hiểu đạo nó không có đủ, nhưng không có thấy nó cần thiết, thành ra nó không có cái tâm cầu đạo, hiếu đạo và cầu đạo. Hiếu đạo là mình thích đạo lắm, mình nghe đạo là mình thích à, mình cầu đạo mình muốn hiểu thêm, mình muốn biết thêm. Còn mấy người mà họ thấy không cần thiết á, là họ dậm chân tại chỗ rồi, rồi từ từ nó sẽ đi tới lùi chứ không bao giờ tiến được. Tại sao đi tới lùi? Tại khi mà không hiểu đạo tại sao mình sẽ đi tới lùi chứ không có tiến được. Nó dậm chân tại chỗ là khá rồi đó. Nhưng mà ở đây tôi nói đi lùi luôn là tại sao?
À, theo cháu thì mình chỉ có hai đường, một đường đi lên, một đường đi xuống. Mình không đi lên thì mình phải đi xuống.
À, thì cái sự thu hút của tình đời nó nặng lắm, nó mạnh lắm. Nếu mà mình đi lên không nổi á, mình không có hướng đi lên nổi á, thì cái tình đời nó sẽ lôi cuốn mình. Nó lôi cuốn mình á, càng ngày mình càng đi xuống luôn. Mà mình tưởng là mỗi đêm mình ngồi thiền như vậy á, là mình đã là người tu rồi. Nhưng mà tu mà cái trí mình không mở, tâm mình không khai á, thì mình đâu có phải là người tu. Tu là phải có tiến bộ. Tiến bộ là khai tâm mở trí. Mà cái gì cái trí tâm mình không có mở. Mình ngồi ù lì vậy á, mình không biết cái gì hết trơn á, không biết cái gì là trượt, không biết cái gì là thanh, không biết đường đi lên, không biết đường đi xuống, không có biết đường đi ra, đường đi vô là cái gì hết. Thì rốt cuộc phần hồn nó đi đâu? Nó đi lạng quạng ở cõi đời này thôi chứ đâu có làm gì được. Cũng uổng một kiếp người thôi, cũng mang tiếng tu thôi. Mà không có thể nào mà tiến bộ lên được. Họ thiếu cái đó đó. Một cái là cũng như thiền nói là cái cống cao ngạo mạn thì nhiều người có. Tôi mấy chục năm rồi, mấy ngàn cuộc bán của thầy tôi nghe hết rồi, tôi hiểu hết rồi, cần gì mà phải nói đi nói lại, là một chuyện lý thuyết. Nhưng mà không biết, họ không hiểu cái chữ lý thuyết mà thầy dùng như thế nào, không biết cái lý thuyết cao siêu là cái gì, không có biết cái siêu lý là cái gì. Thầy có dùng chữ triết lý cao siêu chứ, mà triết lý cao siêu mà không có học á, thì làm sao hiểu được. Họ không hiểu cái chữ lý thuyết mà thầy dùng để làm gì. Theo các bạn, cái chữ lý thuyết thầy dùng làm phải giải như thế nào? Tại sao thầy dùng chữ lý thuyết? Tại sao có lúc những thầy la, thầy nói vô vi có hai khối, một khối lý thuyết và một khối thực hành. Cái đó ý thầy muốn nói gì? Cái này là cái căn bản à, các bạn phải biết à. Không biết cái này là khó học, khó tu
Dạ, em mà nói về cái lý thuyết tu học á, lý đây là cái chân lý, cái lý lẽ, còn thuyết đây là mình thuyết giảng, mình trình bày ra, mình mổ xẻ ra, thì đó là nói vấn đề mà lý thuyết về mà cái người mà chịu tu học. Còn nói vấn đề mà lý thuyết theo cái người mà đời người ta nói với mình đó là, hoặc là thầy nói sau này là nhóm vô vi nó có hai nhóm, nhóm thực hành và nhóm lý thuyết, thì cái chữ lý thuyết mà thầy nói đó là chỉ thuyết suông nghe người ta nói đi rồi nói lại chứ không có nằm trong cái thực hành. Em xin hết.
thì đúng như anh nói, thầy muốn nói là nhiều người á vô nghe cái lý của vô vi á, nghe cái lời những cái lời giảng của vô vi á rồi lặp lại mà không hiểu gì hết, rồi một mặt khác á là không có hành, họ chỉ nói thôi à, không phải là người thực hành. Mà vô vi á là cái gốc của nó là phải thực hành trước. Nếu mà mình không có học thực hành á, mình vô đây mình ngồi mình nghe cũng không có thấm thía gì, tại nó đâu có vô. Mình đâu có khai mở, mình đâu có thanh lọc, đâu có chỗ chứa, mà đâu có hiểu được cái siêu lý là cái gì. Tại cái này nó thuộc về siêu. Siêu là nó hơn người phàm, nó thanh nhẹ hơn những cái lý mà mình học ở đời. Những cái mấy người mà không có hành á thì lặp lại cái lời nói của thầy thôi, không có hiểu muốn nói gì hết trơn, nhiều khi hiểu sai nữa. Thành ra nó nguy hiểm lắm. Cái đó là mấy cái phần lý thuyết, là tại không có hành, không có giải. Còn mình á, vừa hành vừa giải vừa truy tầm chân lý là nó khác. Cái đó không phải là lý thuyết. Mình đã cái thuộc trong cái giới thực hành rồi. Nhưng mà thực hành để truy tầm cái siêu lý, những cái gì mà lý lẽ, những cái lý giải của ông thầy đó mình hiểu được, mình phân giải được, mình hiểu được, mình mới hiểu được chân lý là cái chỗ nào. Còn nhiều người á, người ta nghe qua, tại nghe không có đủ, thành ra cái sự thức tâm nó không có, cái mở trí nó không có. Thành ra nghe thầy nói vậy cái bám vô cái chữ lý thuyết à, là tất cả những cái gì mà thầy giảng á, đều cho là lý thuyết hết, nghĩa là không khác nào nói ông thầy làm chuyện vô ích. Suốt cả cuộc đời mấy chục năm đi thuyết giảng rồi bây giờ nó nôi cái đồ đó là đồ lý thuyết, bỏ thùng rác. Ông thầy có bao giờ mà ông Phật ông đi làm cái chuyện vô lý vậy không? Không lẽ ông ngu hơn mình? Nhưng mà họ không có đặt được những cái câu hỏi đó, không có đặt tự đặt cho mình những cái câu hỏi đó. Tại sao ông thầy ông bỏ biết bao nhiêu công lao, ông đi chỗ này chỗ kia để người ta đặt câu hỏi, để ông thuyết giảng, để làm cái gì? Ông thầy ông thuyết giảng để làm cái gì? Ông Phật ông xuống đây ông có nhiệm vụ mà đi nói mấy chục năm vậy để làm gì? Thượng đế đưa ông đi đây đi đó, đi hết chỗ này tới chỗ kia, ông muốn đi ông cũng phải đi, để thuyết giảng để làm gì? Để mình cho cái đó là lý thuyết, để mình bỏ thùng rác hả? Ông biết bao nhiêu, trong biết bao nhiêu cùng băng, ông đã nhắc mình phải nghe băng, phải nghe đi nghe lại, nghe những lời nhắc nhủ của ông để cho mình biết đường đi. Tại vì đâu phải đạo nói một tiếng là nghe vô liền đâu, thì nghe tới nghe lui, nghe đi nghe lại, nhiều khi còn không hiểu nữa. Thành ra ông cứ nhắc mình phải nghe hoài. Nghe là lập hạnh, nghe băng là lập hạnh. Lập hạnh là mình biết cái sự sai lầm mình thức tâm. Trong đó nó có những cái giây phút, những cái tiếng nói mà đánh thức tâm hồn của mình. Để mình thức tâm, mình thấy sự sai lầm của mình mới biết đường đi, mình sửa tiếng, mình mới biết đường đi. Còn mấy người mà nói cái này là lý thuyết đó, là cái người chưa có đủ cái trình độ để bước vào đạo. Cho nên chỉ có thực hành chơi cho vui vậy thôi, cũng như thể dục vậy thôi. Chứ không phải là người tu. Người tu mà không hiểu đạo không phải là người tu. Người tu là đi tầm đạo, đi lên tới bên trên còn học đạo mà. Mình ở dưới này mình là cái gì mà mình nói đạo là lý thuyết. Đó là chứng minh là cái óc nó còn sơ sơ khai, không có khai triển được. Thành ra không có hiểu được. Rồi bây giờ trở lại vấn đề. Hồi nãy mình nói là cái nhân duyên. Thì khi mà mình nói tới cái duyên á, là có sự sắp đặt của Thượng Đế. Cái duyên đó là ở trong có nhiều kiếp, nó có những cơ duyên nào mà để kiếp này á mình có thể gặp lại nhau, để cùng chung tiến hóa một cái đoạn đường. Thì lúc trước mình không có gặp nhau, bây giờ đến lúc đính thì mình hội tụ lại với nhau để mình cùng chung tiến trong một cái thời gian nào đó, mình cũng không biết là được bao lâu, nhưng mà mình có cái trong cái giây phút này với cái trình độ này mình có cái duyên để gặp gỡ với nhau, để cùng học cùng tiến với nhau. Cái đó là cái sự sắp đặt của Thượng Đế chứ không phải mình muốn mà được. Thành ra nó tới một cách rất là tự nhiên và hồn nhiên. Có người tự nhiên họ thích, có người tự nhiên họ không thích. Cái đó là trong cái hồn nhiên và tự nhiên thôi, mình đâu có ép ai được. Mình cũng không có rủ ai. Mình cũng không có ép ai. Nhưng mà cái mình thả lỏng vậy á, mình biết cái cơ duyên nó đến tự nhiên và hồn nhiên như thế nào. Chứ không phải mình muốn mà được. Thì giờ cho các bạn nghe một số băng rồi mình nói tiếp nha.
Nó hỏi một đống, rồi trong đó cũng có cái phá hoại, rồi còn lại bao nhiêu thành thật, rồi làm một đợt nữa sàn sảy và được bao nhiêu còn. Không phải dễ đâu. Phải trì kỳ chí một kỳ công, không phải dễ. Thấy gì ông nào ông ấy ngồi đây tu đi cũng mấy ngàn năm, chứ không phải là 100-200 năm đâu. Lưng ngồi gỗ cực bầm dập chưa hiểu chút đạo rồi quên, mới hiểu được chút đạo rồi cái đời nó lôi cuốn rồi tới chết rồi phải sống rồi trở lại rồi phải học nữa, rồi hiểu chút đạo rồi đời gia can nó lôi cũng chết rồi phải sống rồi nữa. Thành nó không đạo cũng mấy ngàn năm đâu, ít đó. Tưởng mình mới đây đâu có vụ mới, không phải chế cái hiệu này được, không có chế được. Có nhiều ông ngọn thiện xa xưa chắc tôi làm giáo chủ cũng có những cái chỗ đó chứ sao không, mà thành ông có ý thức gì chỗ đó hoài. Ở có xưa tôi cũng làm minh dương cũng xin minh dương rồi vậy, mà có cái chuyện người ta mới nói ra được vậy, sáng suốt cho mấy ngu muội. Cho nên cái gì ở trong vũ trụ này nó ly kỳ, không phải mình suy đoán được, khá luôn là. Mà cái mà nó hội tụ về đạo pháp là trong siêu nhiên và tự nhiên, nó hay lắm. Đối với không có tiền bạc, không có tổ chức gì vĩ đại hết đó,
Nhưng mà hỏi khác con.
Rồi. Ở trong này thầy nói vấn đề gì? Các bạn nhớ được cái gì?
Thầy nói mình ngồi đây là cũng đã tu mấy ngàn năm rồi, tại vì khi mà tu rồi đời lôi cuốn rồi chết rồi qua đời nữa.
Nghĩa là một kiếp người á, mình không có tiến hóa được bao nhiêu hết trơn, bởi vậy cho nên mấy ngàn năm cũng chưa có đi tới đâu là vậy. Cái ý thầy muốn nói vậy đó. Tại sao thầy nói mấy ngàn năm? Mình đâu có hãnh diện diện mấy ngàn năm đâu, nhưng mà tại vì một kiếp người á, mình không có tiến hóa được bao nhiêu, vừa mới thức tâm chút xíu là đời nó lôi cuốn rồi chết rồi, chết rồi kiếp sau phải trở lại học tiếp, học lại rồi thức tâm được cái chút xíu à, chưa có kịp tu gì bao nhiêu á, đời nó lôi cuốn rồi, cái sự sức hút của hồng trần nó lôi cuốn rồi, mình đâu có tiến hóa được bao nhiêu, cho nên mỗi kiếp người tiến được cái chút xíu à, cho nên nó mới phải mấy ngàn năm, chứ không phải là mấy ngàn năm là hãnh diện gì. Nhưng mà tại vì cái cuộc hành trình của mình á, nó chậm, mỗi kiếp mình có mấy chục năm, mà bởi vậy thầy nó nói hoài nó một kiếp người rất là vắn tắt bạn ơi, không có bao lâu hết á, nháy mắt là thấy đi rồi. Mà trong cái kiếp người của mình á, mình sống về đời nhiều chứ mình tu đâu có bao nhiêu, cho nên nó mới phải nhiều kiếp như vậy, mấy ngàn năm rồi mà cũng chưa đi tới đâu, đi lỡ con đường cũ mấy ngàn năm rồi mà cũng khó tiến bước là vậy. Cho nên nói cái này để gì? Để nhắc nhở cho mình thức tâm. Khi mà mình nghe mấy ngàn năm là mình thấy sợ rồi, luân hồi nhiều kiếp quá rồi, luân hồi quá nhiều kiếp mà không có tìm được con đường thoát đi trở về, cứ tái đi tái lại hoài, khổ lắm, xuống đây này nhồi quả khổ lắm, không ai sướng đâu. Thành ra nghe để thức tâm. Cái người mà nhẹ nó nghe nó thức tâm liền, nghe nó mấy ngàn năm là tự nhiên thức giật mình rồi. Mà bây giờ thầy nói mới có thức tâm được chút xíu rồi, chưa có tu được bao nhiêu rồi đại đời nó lôi cuốn nữa rồi chết. Chết là mà chưa làm được cái gì hết, chưa có tiến hóa được bao nhiêu hết thì phải, nếu mà còn may mắn ông trời cho kiếp khác làm người để tiếp tục tu tiếp, cái đó là cũng may mắn. Còn nếu mà lỡ mà không có thức tâm làm bậy thì xuống trở lại con thú cây cỏ rồi còn biết bao nhiêu ngàn năm nữa là mới trở lại làm con người. Nếu mình nghe cái đó là mình thấy sợ rồi. Mình kiếp này mà mình hội tụ được á, là thầy nói làm sao? Hội tụ trong cái gì? Hội tụ trong cái gì nãy thầy nói?
Hội tụ trong đạo pháp siêu nhiên.
À, trong siêu nhiên và tự nhiên. Siêu nhiên là cái bên trên nó sắp đặt, nó kêu là siêu nhiên. Tự nhiên là cái đó mình ở dưới này mình thấy tự nhiên, nhưng mà cái tự nhiên của trời đất á, là nó có cái trật tự, nó có lý do tại sao gặp tại sao không gặp. Mình thấy nó tự nhiên nha, trong cái tự nhiên mình thành như vậy, mình tới đây một cách là tự nhiên không, đâu có gì ai sắp đặt trước cái gì đâu, mình đâu có biết trước cái gì đâu mà sắp đặt, tự nhiên nó tới, tự nhiên ngày giờ đó nó có một cái khóa học mở ra rồi tự nhiên đúng ngày đó mình vô, có mình cũng không vô trước mà mình cũng không có vô sau, tới đúng ngày đúng giờ mình mới vô đó, đúng ngày đúng giờ mới vô, thấy không? Thành ra cái đó là nó cũng có cái sự sắp đặt chứ không phải là không không có cái sự đắp đặt. Giờ nghe 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 coi tại sao mà đúng ngày đúng giờ nó mới vô nha.
Cho nên nó đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ các bạn mới nhập học. Thấy không có ai ngăn cách, thấy không có an ninh, không có gì chặn hết. Nhưng mà nó phải có trình độ nó mới vào được, không có trình độ không vào được. Bây giờ cảnh trời thấy dễ lắm. Biết Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc ở trung thiên thế giới này nè. Đi lên coi thử, ai không muốn đi, đi được không? Không có trình độ. Cho nên các bạn phải bỏ tất cả những cái động loạn của thế gian, thì nhiên hậu các bạn mới đi lên đến chỗ đó. Các bạn mới có cơ hội học trực tiếp, và các bạn có điển bộ đầu là các bạn có hào quang, thì nó vào hòa với hào quang của Thượng Đế. Hào quang vô cùng tới đó chỉ ban chiếu cho các bạn chỉ thiếp thiếp nghe thôi, mà các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, không có đàm đạo nữa, ngồi êm thì tự nhiên các bạn được giải tất cả nghiệp tập. Chứ ngày hôm nay các bạn sơ sơ tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới cái quyền năng sẵn có của cả càn khôn vũ trụ phân tích từ nãy giờ, các bạn thấy các bạn có cơ năng đó và có đủ quyền quy để phát triển đi tới cái quyền uy của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng sanh hiện tại, thì chúng ta cố gắng làm cách nào voi lên nó chạy không, cố gắng buông bỏ cái tánh hư tật xấu, cái tập quán bất lương trong nội tâm quanh quẹo không ngay thẳng, tự lường gạt, đó là bất chánh. Bỏ nó đi, không cho cái nào là hay hết, lấy cái không làm chánh thì các bạn mới hòa với cái không ở bên trên. Lúc đó cái hào quang vô cùng tận của Ngài mới chiếu cho bạn, bạn thấy sung sướng, ấm áp, nhẹ nhàng và no ấm, không có bao giờ lo âu nữa, hết sự lo âu nữa rồi. Rồi các bạn mới dòm về đời còn mang thể xác phàm, hồi nào giờ tôi muốn quen ông này quen không được, mà tự nhiên sao ông đến với tôi, có phải trình độ không? Trình độ bạn có thì những trình độ thanh nhẹ người ta đến với mình, mà đến để giúp đỡ mình và khai triển mình. Hồi trước mình không có, bây giờ mình bạn bè đông, bây giờ mình anh em đông, tỉ mũi đông, trong tình thương yêu thân mật và thật sự tha thứ, chứ không có ghét nhau như xưa nữa. Hồi xưa nghe một chút, thấy một cái là nó đã ghét rồi. Bây giờ không có. Chắc nhau mà không thấy nó đập. Thì tại sao mọi người trở về tỉnh rồi đâu có nuôi dưỡng cái động mà kích động với sự động nữa? Không. Cho nên càng ngày càng tu càng nhẹ, cái địa vị các bạn càng ngày càng khác. Rồi tới những cái tri thức tột đỉnh của thế gian rồi, hết rồi, các bạn đi tới cái thông minh của siêu nhiên. Rồi được những vị mà lai vãng với các bạn nửa đêm, trong lúc các bạn tác văn cũng có những bạn ở bên trên tới giúp đỡ các bạn, vui hòa với các bạn trong thanh tịnh. Rồi lúc đó các bạn mới tiếp xúc lần lần, thấy bước đi tôi từ ly từ tí, tôi thấy trời đất sắp đặt có rất tinh vi, có trật tự, ngày nay tôi bạn bè sắp đông cả ba cõi, kẻ đau khổ lại than van với tôi, mong tôi cầu xin cho họ đội sơ dâng lên nhờ tôi chuyển lên Thượng Đế. Tôi cũng làm điều này. Đó. Kẻ vui hòa với tôi lại cảm thích, và tôi mới tác thân, tác thi, tác thơ để đồng học, để đồng tiến, thương yêu vô cùng trong ba cõi. Và không bao giờ tôi quên Thượng Đế, và không bao giờ tôi quên ơn của Ngài. Ngài đã sắp đặt bao nhiêu kiếp cho tôi, tôi đã quên Ngài, tôi tự phụ, tôi là thằng bất hiếu. Tôi nhớ tôi là bất hiếu, luôn 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 là bất hiếu, chứ không có trung thành với Thượng Đế.
Rồi, thầy nói gì trong này? Thầy nói làm sao mình mới nhập khóa được?
Thành có ý kiến anh Bảo. Là thầy nói thì nhớ nhiều, nói nhiều. Là có cái nhân duyên này là phải có trình độ, chứ còn không có trình độ thì không thể nào mà
nói tới 3,
có được cái...
Thầy nói tới ba cái là ba cái đúng á, nó mới vô được. Đúng gì?
Đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ.
Phải ba cái, ba cái hội tụ nó mới nhập khóa được. Nghĩa là mình khi mà mình hợp lại với nhau á, nó phải ba chuyện là nào, thứ nhất là phải đúng duyên. Có cái duyên đó, mình có cái duyên đó, nhưng mà cũng phải chờ đúng lúc, là cũng có ngày nào đó nhé. Ở đây mình cũng biết bao nhiêu người, có người vô trước, có người vô sau, phải không? Đúng duyên là có duyên rồi đó mới ngồi lại chung với nhau. Mình lấy một cái ví dụ thôi chứ không phải mình là hay không? Nhưng mình lấy một cái ví dụ thôi, mình lấy cái ví dụ cái nhóm mình đó cho dễ nói, là mình có duyên, mình mới ngày nay mình ngồi chung lại với nhau là mình đã có duyên đúng lúc. Như là có người vô trước, có người vô sau, nhưng không có dùng một lúc được. Phải đúng lúc, đúng trình độ. Trình độ đây là trình độ gì? Cái trình độ mà khao khát về đạo pháp, cái trình độ mà muốn cho mình khai tâm mở trí, trình độ cầu đạo, muốn hiểu đạo nhiều hơn. Cái đó là cái trình độ đó, chứ không phải là cái trình độ mà nói mình cao mình thấp. Không có. Có cái trình độ mà tới đây tự nhiên nó khao khát về đạo, nó muốn hiểu thêm. Nói ông thầy ông giảng nhiều quá mà bây giờ mình nghe mà mình không hiểu được nhiều, bây giờ mình muốn hiểu thêm, muốn đào sâu chân lý thêm. Đó là cái trình độ đó mới vô cái khóa này được. Mình nói ví dụ vậy thôi ha. Thì đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ mới nhập khóa được. Vậy đó, ở đây mình lấy cái ví dụ rất là đơn giản á, là mình hiểu rồi. Mình không có phải nói là trình độ tôi cao anh thấp, không phải vấn đề đó. Cái trình độ là cái sự cầu đạo, cái sự tha thiết muốn hiểu đạo, muốn đào sâu chân lý. Mình muốn nói về cái trình độ đó thôi. Còn cái trình độ tiến hóa của mỗi người á, là mỗi người tiến theo cái trình độ của mình, nhưng mà mình có một cái chung để cho nó có thể hội tụ lại. Nhưng mà nó cũng phải chờ, mặc dù có duyên rồi nhưng phải chờ đúng lúc, đúng lúc đúng thì á, tự nhiên nó vô. Tự nhiên ngày đó có cái duyên đó, người nào nói mình đó, tự nhiên mình vô, mình nghe, mình thích, mình ở luôn. Còn nếu mà không có đúng duyên, bây giờ cái vô rồi nó cũng bỏ nó đi. Cái đó là mình thấy nó không có duyên rồi, nó không có trình độ mà nó không có duyên. Có lúc nó vô được nhưng mà nó không có duyên, nó không có trình độ, nó cũng không ở được. Đó. Thì cái đoạn thứ nhì, cái đoạn chót á, thầy có nói một cái cũng là rất là hay. Thầy nói gì cái gì các bạn còn nhớ không? Cái đoạn chót á. Này nó có hai phần. Một phần chót
Thầy
thầy
nói,
nói. Nói gì?
nói là khi mà có đúng cái trình độ rồi thì có những cái bạn bè mà coi như cao hơn mình là tự động đến với mình giúp đỡ mình, nhưng mà không có, trước đây thì có xích mích với nhau nhưng mà lúc nào bây giờ cũng tha thứ với nhau và yêu thương nhau rồi. Cái thứ nhất thầy nói là thông minh siêu siêu nhiên, nó có cái sự thông minh siêu nhiên. Rồi cuối cùng thầy nói là sau này sẽ có bạn bè ba cõi luôn chứ không phải một cõi.
Ra thì nói từ thấp thì ra đây cao. Thầy nói từ thấp đó là khi mà mình ở dưới thế gian á, thì tự nhiên sẽ có những cái trình độ thanh nhẹ, những anh em tới, nghe không? Anh em tới hợp với mình để giúp đỡ mình tu tiến. Rồi khi mà mình học xong cái trình độ ở thế gian rồi đó, mình đi lên trên mình học cái thông minh siêu nhiên á, thì cũng có những cái vị đến với mình trong lúc mà mình làm thơ làm thi á, mình tác văn á, thì cũng có những người hòa với mình trong đó. Rồi khi mà đi lên cao nữa là hòa với tam giới rồi đó, thì lúc đó là bạn bè khắp ba giới chứ không phải một giới. Bây giờ cho các bạn nghe lại cái khúc cuối nha, này nó dài quá, nhiều khi các bạn cũng không nhớ hết.
Cho nên ghét nhau như xưa nữa hồi không có khai triển mình, hồi trước mình không có, bây giờ mình bạn bè đông, bây giờ mình anh em đông, tỷ muội đông, trong tình thương yêu thân mật và thật sự tha thứ, chứ không có ghét nhau như xưa nữa. Hồi xưa nghe một chút thấy một cái là nó đã ghét rồi, bây giờ không có, gặp nhau mà không thấy nó động. Thì tại sao mọi người trở về tỉnh rồi đâu có nuôi dưỡng cái động mà kích động với sự động nữa? Không. Cho nên càng ngày càng tu càng nhẹ, cái địa vị các bạn càng ngày càng khác. Rồi tới những cái tri thức tột đỉnh của thế gian rồi, hết rồi, các bạn đi đi tới cái thông minh của siêu nhiên. Rồi được những vị mà lai vãng với các bạn nửa đêm, trong lúc các bạn tác văn cũng có những bạn ở bên trên tới giúp đỡ các bạn, vui hòa với các bạn trong thanh tịnh. Rồi lúc đó các bạn mới tiếp xúc lần lần, thấy bước đi tôi từ ly từ tí, tôi thấy trời đất sắp đặt có rất tinh vi, có trật tự, ngày nay tôi bạn bè sắp đông cả.
Có thượng đế sắp đặt rất tinh vi, có rất có trật tự, như là cái đó sự sắp đặt của thượng đế. Cho nên bạn bè khi mà đi tới cái học cái khóa trên là thông minh siêu nhiên thì lúc đó bạn bè càng ngày càng đông.
Ba con kẻ đau khổ lại than vãn với tôi, mong tôi cầu xin cho họ đội sớ dâng lên nhờ tôi chuyển lên thượng đế. Tôi cũng làm điều này đó. Kẻ vui hòa với tôi lại cảm thích, và tôi mới tác thăng tác tác thi tác thơ để đồng học, để đồng tiến, thương yêu vô cùng trong ba cõi. Và không bao giờ tôi quên thượng đế, và cũng bao giờ tôi quên ơn của ngài. Ngài đã sắp đặt bao nhiêu kiếp cho tôi đã quên ngài. Tôi tự phụ, tôi là thằng bất hiếu, tôi nhớ tôi là bất hiếu, luôn 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 là bất hiếu, chứ không có trung thành với thượng đế.
À, thầy nói là cái thượng đế là sắp đặt cho mình từ bao nhiêu kiếp rồi chứ không phải là kiếp này không ha. Bây giờ nghe lại nãy mình còn thiếu một khúc.
Cho nên nó đúng duyên bỏ nó đi, không cho cái nào là hay hết, lấy cái không làm chắn, thì các bạn mới hòa với cái không ở bên trên. Lúc đó cái hào quang vô cùng tận của ngài mới chiếu cho bạn, bạn thấy sung sướng ấm áp nhẹ nhàng và no ấm, không có bao giờ lo âu nữa, hết sự lo âu nữa rồi. Rồi các bạn mới dòm về đời còn mang thể xác phàm, hồi nào giờ tôi muốn quen ông này quen không được, mà tự nhiên sao ông đến với tôi, có phải trình độ không? Trình độ bạn có thì những trình độ thanh nhẹ người ta đến với mình, mà đến để giúp đỡ mình và khai triển mình.
Dạ, thành ra mình thầy nói cũng như về mặt ở đời ấy, nhiều cái mình không có nghĩ tới, nhưng mà mình đạt tới cái sự thanh nhẹ, tự nhiên có những cái người thanh nhẹ đến giúp mình. Không, cái đó mình không có nghĩ trước được, mà những người đó tới giúp mình, nhưng mà hội tụ với mình để giúp mình.
Bạn thấy sung sướng, ấm áp, nhẹ nhàng. Và no ấm không có bao giờ lo âu nữa, hết sự lo âu nữa rồi. Rồi các bạn mới dồn về đời còn mang thể xác phàm. Hồi nào giờ tôi muốn quen ông này quen không được, mà tự nhiên sao ông đến với tôi? Có phải trình độ không? Trình độ bạn có thì những trình độ thanh nhẹ người ta đến với mình, mà đến để giúp đỡ mình và khai triển mình. Hồi trước mình không có, bây giờ mình bạn bè đông, bây giờ mình anh em đông, tỷ muội đông, trong tình thương yêu thân mật và thật sự tha thứ, chứ không có ghét nhau như xưa nữa.
Đó, thì đó là cái sự sắp đặt của Thượng Đế, cho nên cái những người mà mình không có nghĩ là bao giờ mình gặp, nhưng mà tới ngày đó tự nhiên mình có cái trình độ tu học đến lúc cần á, thì tự nhiên Thượng Đế sắp cho những người đó tới gặp mình để giúp cho mình, hỗ trợ cho mình tiến hóa, nằm trong cái tình thương tha thương yêu tha thứ thật sự, chứ không có tranh chấp tranh giành địa vị nữa. À, anh ra mình thấy rõ cái sự sắp đặt của Thượng Đế để giúp cho mình tiến hóa là vậy đó. Rồi, bây giờ nghe tiếp một cái nữa nha.
Thầy nghe từ không tu theo pháp môn này đó, cũng cần thử hỏi với nhau nhiều không?
Nếu tụ hội với nhau gợi lên cái ý bàn bạc để tìm trong sự thanh tịnh của chân thức của mình thì nên bàn, mà tìm nói dốc nói bừa đưa con người đi ra ngoài và bỏ thức thì không nên bàn. Cái nào có nói không có thôi, không có đặt điều vội, không dựa trên lý thuyết của ai. Với khả năng sẵn có của tôi như vậy, và tôi cố gắng cho tôi.
Như mỗi người có một cái căn cơ và một cái nghiệp lực và những cái sự này nọ đó, thì tụi con có nên hậu tụng với nhau hay là để cái sự tự nhiên của an bài, mà khi cần hậu tụng mà không cần thì tự tu tự thức bên trong.
Bởi vì người tu mà có thì giờ để hội họp với nhau và bàn bạc với nhau là một điều quý. Vì mỗi đêm mọi người đã có tụ thanh điển của họ, nhưng mà thanh điển của họ chưa trọn lành, còn khiếm khuyết một phần nào, thì gặp với nhau tương ngộ, nó mới lại mở thêm cái thức hòa đồng, và từ đó nó mới thấy rõ sự trì trệ mọi cách. Bạn bạc chung nhưng mà mọi người hiểu chuyện của mọi người, mới thấy cái sự hay của vô vi và sự chuyển hóa hộ độ của vô vi trong lúc bạn bạc về đạo pháp vô vi. Vì vô vi là siêu nhiên, và nếu chúng ta bàn bạc không chịu truy tầm cái chân lý siêu nhiên mà bày ăn nhậu rồi nói bậy nói bạ, cái đó không có hữu ích. Trong thanh tịnh để bàn bạc truy tầm cái siêu lý của siêu nhiên thì nên bàn. Cái đó nó hỗ trợ cho cái đêm thiền nhẹ.
Dạ, trong này thầy nói nhiều chuyện cũng hay lắm. Hai ba chuyện ở trong này. Cái bằng cái chút xíu thôi mà nói nhiều chuyện trong này lắm. Giờ các bạn nhớ được cái gì? Nhớ được cái gì nói cái đó, rồi sau đó mình sẽ vô túc. Thầy nói gì? Thầy có bạn đạo hỏi là anh em tu gì có nên hội tụ với nhau không? Để bàn bạc. À, thầy trả lời làm sao?
Thầy nói thì có nên hội tụ bàn bạc trong cái thanh tịnh chân thức, chứ không phải bàn bạc để nói chuyện không đúng.
Ừ.
Rồi hai là người tu cần phải hội họp để gặp nhau để mà mở thức hòa đồng.
Ừ. Rồi có gì khác không? Ai nhớ gì?
Thì nói là phải gặp nhau để mà học những cái nguyên lý siêu nhiên, chứ không phải gặp nhau để mà ăn nhậu.
Ừ. Rồi, bây giờ cho nghe lại từng đoạn rồi tôi nói nha. Thầy nói có chút xíu, mình thấy có chút xíu, có 2-3 phút mà mình nghe mình không cũng khó bắt lắm á. Thành ra bây giờ để cho nghe lại từng khúc ngắn hơn nữa để cho mình dễ bắt ha.
Thầy nghe từ con tu theo pháp môn này đó cần thử hỏi với nhau nhiều không?
Nếu tụ hội với nhau gợi lên cái ý bàn bạc tìm trong sự thanh tịnh của chân thức của mình thì nên bàn.
À, là nếu mày nói nếu mà mình hội tụ với nhau mình gợi cái ý bàn bạc nó tìm cái thanh tịnh trong chân thức của mình á thì mình nên hội tụ. Không? Mình hợp với nhau mình gửi cái bàn bạc tìm cái sự thanh tịnh trong cái chân thức của mình đó. Ai cũng có cái sự thanh tịnh đó, ẩn tàng ở bên trong, mình hợp để mình gửi khêu vậy, mình gửi lại cái ý tìm lại cái sự thanh tịnh trong cái chân thức của mình đó. Thì mình nên bàn bạc không? Mình nhắc lại những cái chuyện mà thanh cao ở trong tâm thức của mình đã có nhưng mà nó bị đời lôi cuốn, nó bị chôn vùi bởi cái sự động loạn. Bây giờ mình hội họp với nhau để mình khêu dậy thì nên
mà tìm nói dốc nói bừa đưa con người đi ra ngoài và bỏ thức thì không nên bàn.
À, nếu mà mình họp với nhau lại mà nói dốc nói bừa, nghĩa là nói cái chuyện không có bằng chứng, nói dốc cái chuyện mình chế ra mình nói là kêu bằng nói dốc, nói bừa là không có chứng cớ gì hết đó, muốn nói gì nói à. À, mình nghĩ sao mình nói vậy, kêu bằng nói dốc nói bừa, không có cái gì bằng chứng hết á, không có cái gì mà dựa trên chân lý siêu lý để mình mổ xẻ hết trơn á, kêu bằng nói dốc nói bừa thì không nên, cho nên không có ích lợi gì hết đó. Ra họp xong ra chỉ có động loạn thêm thôi.
Cái nào có nói không có thôi, không có đặt điều vội, không dựa trên lý thuyết của ai, với khả năng sẵn có của tôi như vậy, rồi tôi cố gắng cho tôi.
Như mỗi người có một cái căn cơ và một cái nghiệp lực và những cái sự này nọ đó thì tụi con có nên hậu tụng với nhau hay là để cái sự tự nhiên của an bài mà khi cần hậu tụng mà không cần thì tự tu tự thức bên trong.
Bởi vì người tu mà có thì giờ để hội họp với nhau và bàn bạc với nhau là một điều quý.
Người tu mà có thì giờ họp với nhau, bàn bạc với nhau là một cái điều quý. Mình có thì giờ một tuần 2 tiếng hồ thôi để mình bàn bạc với nhau là một...
Vì mỗi đêm mọi người đã có tụ thanh điển của họ, nhưng mà thanh điển của họ chưa trọn lành, cũng khiếm khuyết một phần nào, thì gặp với nhau tương ngộ nó mới lại mở thêm cái thức hòa đồng, và từ đó nó mới thấy rõ sự trì trệ mọi cách. Bạn bạc chung nhưng mà mọi người hiểu chuyện của mọi người.
Mình nói mỗi đêm mình có thực hành, chứ không phải là mình ý thiến không. Nhưng mà cái điển của mình á, nó chưa có trọn lành, nó còn khiếm khuyết. Mà khi mà mình hội tụ với nhau được á, mở được cái thức hòa đồng, thì mình sẽ thấy rõ cái sự khiếm khuyết của mình, cái sự thiếu sót của mình, để mình bồi bổ thêm. Mình tuy ở đây mình bàn bạc chung với nhau vậy á, nhưng mà mỗi người hiểu cái chuyện khiếm khuyết của mình, hiểu cái chuyện thiếu sót của mình. Mình bàn bạc, mình nói chung một cái đề tài vậy, nhưng mà mỗi người nghe bắt được một chuyện. Người mà thức được thì bắt được cái chuyện mà mình cần phải sửa đổi. Cái hiểu thì nó không có giống nhau, nhưng mà mình khêu lên vậy á, thì mọi người sẽ hiểu, sẽ thức theo cái trình độ của mình. Nghe lại khúc này nha.
Tụ thanh điển của họ giờ để hội họp với nhau và bàn bạc với nhau là một điều quý. Vì mỗi đêm mọi người đã có tụ thanh điển của họ, nhưng mà thanh điển của họ chưa trọn lành.
Mỗi đêm mình thiền mình có tụ lại cái thanh điển của mình, nhưng mà cái thanh điển của mình nó chưa có trọn lành,
cũng khiếm khuyết một phần nào,
còn bị khiếm khuyết một phần nào,
thì gặp với nhau tương ngộ nó mới lại mở thêm cái thức hòa đồng, và từ đó nó mới thấy rõ sự trì trệ mọi cách.
À, mình gặp nhau mình mở cái thức hòa đồng á, thì lúc đó mình mới mọi người mới thấy được cái sự trì trệ của cá nhân mình, coi mình thiếu sót chỗ nào, mình bị trì trệ chỗ nào,
bàn bạc chung nhưng mà mọi người hiểu chuyện của mọi người.
Bàn bạc thì mình bàn bạc chung vậy ha, nhưng mà mỗi người sẽ hiểu chuyện của mọi người. Mọi người phải tự hiểu cái chuyện của mình thôi.
Mới thấy cái sự hay của vô vi và sự chuyển hóa hộ độ của vô vi.
Lúc đó mình mới thấy cái sự hay của vô vi và cái sự chuyển hóa hộ độ của vô vi giúp đỡ mọi người như thế nào.
Trong lúc bàn bạc về đạo pháp vô vi.
À, trong lúc mà mình bàn bạc về đạo pháp vô vi á, thì bề trên chuyển độ mình bằng cách nào giúp cho mình thấy rõ cái sự khiếm khuyết và sai lầm của mình để mình sửa tiến.
Vì vô vi là siêu nhiên. Và nếu chúng ta bàn bạc không chịu truy tầm cái chân lý siêu nhiên mà bày ăn nhậu rồi nói bậy nói bạ, cái đó không có hữu ích.
Vô vi nó là siêu nhiên. Nếu mà mình không có bàn bạc truy tầm cái chân lý siêu nhiên á, mà mình hợp lại chỉ chờ lát nữa ăn rồi. Ăn rồi xong rồi nói bậy nói bạ thì cái đó nó không có tốt. Nhưng mà hợp lại để ăn thôi, mà không những ăn mà còn nói bậy nói bạ nữa, nói cái chuyện không cần thiết, mà nói chuyện hơi vô cớ, không có lý, không có cái gì vững hết trơn. Rồi cái đó thầy nói không nên. Nghe lời khúc này nha.
Và nếu chúng ta bàn bạc không chịu truy tầm cái chân lý siêu nhiên tổ của vô vi trong lúc bàn bạc về đạo pháp vô vi. Vì vô vi là siêu nhiên. Và nếu chúng ta bàn bạc không chịu truy tầm cái chân lý siêu nhiên mà bày ăn nhậu rồi nói bậy nói bạ, cái đó không có hữu ích. Trong thanh tịnh để bàn bạc truy tầm cái siêu lý của siêu nhiên thì nên bàn bạc, cái đó nó hỗ trợ cho cái đêm thiền nhẹ.
Khi mà mình hợp lại như vậy á, mình bàn bạc, mình tìm hiểu, mình đào sâu cái siêu lý của siêu nhiên á, thì cái đêm thiền của mình á, tối mình về mình thiền á, mình sẽ cảm thấy nó nhẹ hơn. Em nói rất là hữu ích. Còn mình bàn, mình hợp lại mà mình không có bàn bạc về cái chân lý của siêu nhiên á, thì mà mình bày ra ăn nhậu rồi nói bậy nói bạ thì cái đó nó không nên, không có ích lợi gì hết. Thành ra cũng hội tụ là cũng tùy theo hội tụ để làm gì. Nếu hội tụ lại để lát nữa ngồi ăn chung nói bậy nói bạ vậy thôi, khỏi cần, không có hữu ích. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi nha, tự nhiên ha.
Chúng ta ở thế gian như đứa nít, người hiểu việc ông này tìm tầm đạo này, ông này kia tầm đạo kia, vì các bạn đứng lên cao giờ mấy nhỏ này làm gì đấy? Nó đang đi tìm đạo, rồi nó ngồi với nhau, rồi nó được phần sáng suốt, rồi hội tụ với sáng suốt, nó vui. Cái sự sáng suốt nó càng ngày càng lớn rộng nếu nó chịu hội với nhau. Thì nó cảm thấy vui trong tình thân huynh đệ, cũng ở trong nguồn gốc, một nguồn gốc của đạo pháp mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn được vui với nhiều giới và học rất nhiều chuyện, nhưng mà rốt cuộc rồi còn vui không? Hỏi chứ như vậy tôi học ít gì? Nhưng mà phải học. Nếu không học không bao giờ các bạn hiểu hai chữ quy khúc. Dù các bạn ôm một tấn sách đi nữa cũng chưa có hiểu được cái giá trị của quy khúc. Nghiêm chỉnh hiểu điều này nó kêu một giải thoát.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Cái này có một phút rồi đó. Thầy nói có một phút à. Bây giờ cho nghe lại mấy chục giây nha.
Chúng ta ở thế gian như đứa con nít, người hiểu việc ông này tìm tầm đạo này, ông này kia tầm đạo kia, vì các bạn đứng lên cao giờ mấy nhỏ này làm gì đấy? Nó đang đi tìm đạo, rồi nó ngồi với nhau, rồi nó được phần sáng suốt, rồi hội tụ với sáng suốt, nó vui.
Dạ, thì mấy người đang đi tầm đạo với nhau, hội tụ với nhau, được chút sáng suốt, rồi được hòa hợp với cái sáng suốt bên trên đó, là mình thấy vui.
Cái sự sáng suốt nó càng ngày càng lớn rộng nếu nó chịu hội với nhau.
Cái sự sáng suốt càng ngày càng lớn rộng nếu mà mình chịu hội với nhau.
Thành nó cảm thấy vui trong tình thân huynh đệ.
mình cảm thấy vui trong cái tình thân huynh đệ ha.
Ở trong nguồn gốc, một nguồn gốc của đạo pháp mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn được vui với nhiều giới và học rất nhiều chuyện.
Ừ, mình được vui với nhiều giới và học rất nhiều chuyện.
Nhưng mà rốt cuộc là cũng phải học.
Rốt cuộc là mình cũng phải học cái bài trở về không. Lúc đó mới là giải thoát. Mình tiếp tục ha. Hội tụ nhân duyên chuyển thực hành. Hồi nãy giờ mình nói nó hội tụ là nó hữu ích chỗ nào. Mà cái nhân duyên nào mà nó chuyển cho mình thực hành. Thực hành tốt hơn á. Tối về thiền nó thanh nhẹ hơn. Ở đây thầy có trong mục bế tám thầy có mấy cái thầy nói nha. Thế sự nhân duyên là việc tái ngộ trên mặt đất này. Có người gặp nhau rất thích thú, có người gặp mặt lại không muốn, lại muốn sanh chuyện. Từ đó mà sanh ra một bộ luật nhân quả, học hoài không xong. Thưa, tu mà còn chia phe lập đảng, chứng minh là người tu thiếu hướng thượng, tiến tới mục đích chung, ngược lại những người dấn thân dốc lòng tu học. Trong thực hành thì tương lai sẽ hội tụ tốt đẹp tự nhiên hơn. Sự hội tụ bất ngờ mới thật là dung điểm hội tụ. Không có cạnh tranh, không khí thanh nhẹ, đạt thức hòa bình trong nội tâm. Thành ra tu, mình không hội tụ lại, không phải là cái chỗ để mình tranh giành quyền lợi, không phải để cạnh tranh. Nhưng mà mình phải hướng thượng, tiến tới mục đích chung. Thì mình dấn thân, dốc lòng tu học thì tương lai sẽ hội tụ tốt đẹp tự nhiên hơn. Mình hội tụ một cách tự nhiên, không có cái sự sắp đặt mà cũng có sự tranh chấp, không có cái sự mà hơn thua ở trong đó. Sự hội tụ bất ngờ mới là dung điểm hội tụ. Mình hội tụ mà mình không có tính trước được, đó là cái dung điểm hội tụ. Không có cạnh tranh, không khí thanh nhẹ, đạt thức hòa bình trong nội tâm. Đó. Mình thấy tới đây là chỉ học để mọi người về tự sửa tiến thôi, chứ không có gì mà phải giành hết trơn. Không có gì mà phải cạnh tranh, không có cái chức gì mà không có cái địa vị gì mà phải cạnh tranh mà phải bảo vệ hết. Thành tâm tu luyện tự thân an. Thành tâm tu luyện, cái chữ thành tâm tu luyện này thầy dùng rất là nhiều. Nếu mà mình tu luyện mà mình không có thành tâm á, thì khó mà có thể tiến bộ được lắm. Thưa, thành tâm tu luyện có hữu ích gì không? Thưa, thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân, ý chí không thay đổi và rất cần thiết. Sống trong tự nhiên và hồn nhiên thì mọi việc sẽ được đạt thành. Pháp tức là giải phần ô trược, lưu lại sự thanh nhẹ trong nội tâm. Cuối cùng, óc sáng tâm minh thì mới đạt được tứ đại giai không, cảm thông nước lửa gió đất, hợp thành, lòng sẽ không còn động nữa. Đó, thành tâm tu luyện tự thân an, thì lúc đó mình cái thân mình nó yên à. Quý yêu muôn loại từ bi mở. Khi mình mở được cái thức hòa đồng, cái tâm mình nó khai triển, mình thấy tất cả là cùng một cha, thì lúc đó mình quý yêu muôn loại. Cái lượng từ bi của mình nó tự nhiên nó khai mở, khai triển chính mình, pháp tự an. Mình trở về mình lo khai triển cái khả năng sẵn có của chính mình, khai triển cái tiểu thiên địa của mình, khai triển những cái gì mà ông trời đã cho mình, thì cái pháp này nó đưa mình đi tới cái sự an lạc. Hỏi, quý yêu muôn loại là quý yêu làm sao? Thưa, quý yêu muôn loại tức là người tu thiền hiểu được sự đau khổ của chính mình thì không muốn gieo sự đau khổ cho người khác, thì mới thật sự quý yêu muôn loại. Trong tinh thần thông cảm vạn vật đồng nhất thể, khai thông trí tuệ hiểu muôn bề nguyên lý cùng chung, chẳng khen chê, thực hiện chân hồn quy một mối, cảm thông muôn loại sống cùng quê. Các bạn có muốn hỏi gì không? Thưa, quý yêu muôn loại là mình hiểu được cái sự đau khổ của chính mình thì mình không muốn gieo sự đau khổ cho người khác. Mình thấy tất cả là quý yêu muôn loại, là mình thấy mình thông cảm được vạn vật đồng nhất thể, tất cả là cùng giống như nhau, từ ông trời mà ra hết, thì mình không có muốn hại ai hết. Mình muốn quý yêu muôn loài, khai thông trí tuệ hiểu muôn bề nguyên lý cùng chung, chẳng khen chê, thực hiện chân hồn quy một mối, nó trở về nguồn cội, cảm thông muôn loài sống cùng quê, tất cả là cùng một cha mà ra, cùng một quê mà ra, là nguồn cội của mình. Hỏi tại sao phải tu sửa? Thưa, có xa xưa thì mới có ngày nay, càng tu sửa hướng về thanh tịnh thì sẽ hiểu được quá khứ của chính mình đã làm sai quá nhiều. Nếu không tự sửa thì không bao giờ làm được đại sự ở tương lai cho phần hồn lẫn thể xác. Muốn có sự hòa bình thì phải sửa mình nhiên hậu mới đạt được sự hòa bình tốt đẹp. Kệ, muốn sinh tươi phải có quân bình, trí tuệ phân minh mới đẹp sinh. Thức giác không còn gieo ý động, thực hành chắc phát lại càng minh. Mình muốn được cái phần hồn của mình sinh tươi á, là nó phải trở về với cái sự quân bình, không chê, không khen, không mê, không chấp, không động. Trí tuệ phân minh mới đẹp sinh, mình khai thông được cái trí tuệ thì lúc đó mình mới thật sự là phần hồn, mình mới là đẹp sinh. Thức giác không còn gieo ý động, khi mình hiểu được rồi á, mình không có bao giờ mình gieo cái ý nào động ở trong tâm của mình. Thực hành chắc phát lại càng minh, thực hành mình thật thà trở về với chính mình thì càng ngày càng sáng. Hỏi thả trôi đường tà là thả làm sao? Đáp, thưa, thả trôi đường tà là những điều không cần thiết cho tâm lẫn thân thì không nên nắm bắt, và để nó hoạt động tự nhiên theo luật nhân quả mà tiến. Kệ, chẳng lo chẳng nghĩ chi cho phiền, các giới quy nguyên tự nói liền. Trực giác cứ hành tâm phát triển, hồn nhiên quy hội thức triền miên. Nghĩa là thả trôi đường tà là những cái gì mà động loạn là tà, trượt ô trượt mà động loạn là tà, thì mình không có nên nắm nó nữa, không có nên nắm bắt nó nữa, thả cho nó đi. Nó tà thì nó sẽ hoạt động theo tà, để cho tự nhiên nó phát triển theo tà, mình không có nắm bắt nó lại trong tâm của mình, không có làm cho mình động. Chẳng lo chẳng nghĩ chuyện cho chẳng lo chẳng nghĩ chi cho phiền, cái chuyện đó mình không có lo nghĩ tới, làm chi tạo cái phiền trong tâm mình làm gì. Các giới quy nguyên tự nói liền, thì nó ở giới nào nó sẽ về cái giới đó, giới động nó sẽ về giới động, giới tà nó sẽ trở về với giới tà. Các giới quy nguyên tự nói liền, trực giác cứ hành tâm phát triển. Mình mở được cái trực giác, mình hiểu được, mình cứ giữ cái tâm mình phát triển, hồn nhiên quy hội thức triền miên. Mình để trong cái, mình trở về cái sự hồn nhiên của phần hồn đó, là mình trở về với cái thức triền miên, mình không có mê nữa, lúc nào mình cũng thức hết, cũng sáng suốt, cũng hiểu hết. Hỏi, niềm tin có hữu ích gì cho hành giả vô vi không? Đáp, thưa, niềm tin khả năng của chính mình có thể tự giải được nghiệp duyên tại thế rất quan trọng cho hành giả vô vi. Có tin nơi khả năng của chính mình thì mới có cơ hội tiến hóa tốt. Kệ, thực hành tự hiểu, tự phân minh, đời đạo song hành rõ tiến trình. Phát giác bình tâm xây dựng tiến, thực hành tiến hóa rõ hành trình. Thành ra mình tin, mình có niềm tin là mình phải tin cái khả năng của mình. Mà khả năng gì? Khả năng có thể giải được nghiệp duyên của mình tại thế. Mình xuống đây ai cũng bị dính nghiệp duyên hết, mà mình tin cái khả năng của mình có thể giải được, cho nên mình phải hành để khai thác cái khả năng đó, thì mình mới có cơ hội giải được nghiệp duyên, mình tiến hóa tốt. Thực hành tự hiểu, tự phân minh. Mình thực hành từ từ mình hiểu rõ cái nghiệp duyên là cái gì, mình phân ra rõ ràng một cách sáng suốt. Đời đạo song hành rõ tiến trình. Đời thì mình cũng lo sống với cái thể xác này, rồi đạo mình cũng lo phát triển, thì mình mới rõ cái cuộc tiến trình nó như thế nào. Phát giác bình tâm xây dựng tiến, thực hành tiến hóa rõ hành trình. Mình càng tiến lên, mình càng biết rõ con đường đi. Hỏi, vở tuồng chánh của nhân sanh là gì? Thưa, vở tuồng chánh của loài người là phối hợp âm dương cùng chung phát triển. Người tu thiền thì phải hiệp khí cùng trời đất, thì phần hồn sẽ được ổn định và tiến hóa nhanh hơn mê chấp ở đời. Kệ, quy nguyên gì mối thức tâm trời, hướng thượng bình tâm tự nghỉ ngơi, điều quấy không làm tâm bớt động, âm dương tương giải tiếng không lời. Thầy nói đây, vỡ tuồng chánh của loài người là phối hợp âm dương, như là thầy muốn nói gì đây? Thầy muốn nói gì đây? Phối hợp âm dương là muốn nói chuyện gì?
Dạ thì em nghĩ là võ tụng chánh là thầy nói là phối hợp âm dương, mà nếu mình nói người đời mà không tu á, thì cũng cho chỗ mà xanh xanh quá quá. Còn nếu nói cái người tu mình là phối hợp âm dương là điểm âm điểm dương trong người mình hậu tụ để mình tiến hóa trở về nguồn cội. Mình tu mình lo trở về nguồn cội.
Thì đó, thì Nếu mà người đời phối hợp âm dương là cái chuyện thể xác, cái chuyện tạm ở bên ngoài, dương gặp âm, âm gặp dương, rồi quá quá sanh sanh tại thế, cũng như anh nói vậy đó, là cái chuyện người đời. À, âm này lúc nào cũng bị hướng ngoại thì cũng bị cái kia nó thu hút, thì cái đó là cái phối hợp âm dương ở cuộc đời này á, luôn luôn nó có âm có dương, mà hai cái nó thu hút lẫn nhau, âm thu hút dương, dương thu hút âm. Nếu mà làm chuyện đời ấy, thì nó cũng là tạm trong cái kiếp người thôi, để qua quá sanh sanh. Rồi nếu mà mình người tu á, mình hiểu được ở trong người mình nó cũng có âm dương, trong cái tiểu thiên địa này nó cũng có âm dương ở bên trong á, cái cơ cấu của mình ông trời ông sanh ra nó đã có âm dương rồi. Trong kê mục B8 này có nói thứ vũ trụ là nơi hình thành cơ cấu âm dương, từ điện năng cho đến thể chất, thu gọn mà nhìn thấy tức là xác của loài người mà định. Xương sống đứng là vũ trụ đứng hiên ngang giữa trời đất, hình thành một cơ cấu tinh vi bao gồm điện năng thâu và phóng, quy định trong trật tự vô sanh hữu giác, quy hội chấn động của càn khôn vũ trụ. Như là điện á, nó cũng có điện âm dương, mà cái cơ cấu á, cái thể chất á, nó cũng có cái âm cái dương, nếu mà cái sự cấu trúc nó như vậy. Còn cái sự tiến hóa nó cũng theo cái định luật âm dương, thưa sự tiến hóa của mặt đất theo sự quy định của âm dương sanh khắc mà tiến hóa theo giờ giấc và năm tháng. Ngược lại người tu thiền thì có cơ hội tiến hóa kịp kỳ hơn, không tu vì chấn động khai triển của phần hồn, kịp kỳ hơn người không tu. Nên mình tiến hóa kịp kỳ hơn người không tu vì chấn động khai triển của phần hồn đối với người tu thực hành phù hợp với và hòa tan với điển giới mà tiến hóa, lúc nào cũng hợp thời và văn minh hơn người không thực hành. Đó, mình tu thì mình hợp, mình không có lo cái chuyện sanh khắc âm dương nữa, mà mình lo mình trở về bên trong, mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì cái điển nó càng ngày nó càng nhẹ hơn.
Anh Bảo giảng thêm cái chỗ mà rõ tiến trình đó anh Bảo, chưa hiểu lắm.
Rõ tiến trình là mình biết cái hành trình của mình tiến hóa như thế nào, đi từ điểm nào tới điểm nào, mà phải đi cách nào nó mới tới, nó mới có tiến, không có lùi. Khi mà mình biết đường đi á, thì mình không có lùi, mình chỉ có tiến thôi. Mà tiến á, cái hành trình tiến từ điểm nào tới nơi nào, đi bằng cách nào để tới, kêu là họ rõ tiến trình là vậy đó. Rõ cái hành trình mà để tiến tới như thế nào, kêu là rõ tiến trình. Mình không tu,
Dạ.
không học đạo, mình không có rõ tiến trình, mình đâu có biết cái đường nào để đi tiến tới đâu, mình cứ chạy lòng vòng, nhiều khi đi xuống mình cũng không hay nữa.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi thì vỡ tuồng chánh của là người ấy là phối hợp âm dương, còn mình trở lại mình phối hợp âm dương ở bên trong của mình á, mình khi mình soi hồn là mình cũng phối hợp hai cái luồng điển âm dương cho nó hợp nhất lại á. Quy quy hồn quy vía là cũng là phối hợp âm dương á, quy một á, âm dương tương giải tiếng không lời, âm dương nó hòa hợp với nhau, nó để nó giải tiếng không có cần lời. Khi mình hòa hợp được cái âm dương ở bên trong rồi, nó có lo tiếng thôi. Hỏi sự tinh khiết từ đâu mà có? Thứ là sự tinh khiết do nguyên khí của trời đất hình thành, nguyên lý nguyên khí hóa sanh vạn vật, hít thở được, đi đứng được, ý động sát chuyển giáng lâm xuống thế gian một thời gian ngắn, bắt đầu thu nhập trượt khí của hồng trần, bắt đầu lo âu và mê loạn, tham muốn đủ thứ màu sắc, tiến tới chỗ dục lạc si mê, khó về bến giác, đắm chìm trong bể khổ trần gian, tranh giành quyền lợi và đất đai, cuối cùng cũng phải trở về với tay không. Nghiệp lực lôi cuốn từ tinh khiết đi tới ô trược, trần tục, tham sân và không lối thoát. Kệ biết hồn hạ trược lại lo âu, tham muốn không xong tự cảm sầu, vơ vẩn suốt kiếp không lối thoát, quên trời quên Phật chẳng đuôi đầu. Là cái sự tinh khiết của mình đó, lúc mà ban đầu của mình có là do nguyên khí của trời đất hình thành đó, tại nguyên khí hóa sanh vạn vật mà mình hít thở được, mình đi đứng được, ý động sát chuyển. Nhưng mà cái đó là cái sự tinh khiết của mình đó. Nhưng mà lúc mà mình giáng lâm xuống thế gian á, một thời gian ngắn là bắt đầu mình thu những cái trược khí của hồng trần gieo, bắt đầu lo âu mê loạn tham muốn đủ thứ màu sắc cùng mê chấp và dục lạc si mê. Lúc mà mình quên đường về thì khó về bến giác, mình đắm chìm trong bể khổ trần gian, mình lo tranh giành quyền lợi đất đai của cải, rồi rốt cuộc cũng phải trở về tay không chứ đâu có giành được cái gì đâu. Rồi nghiệp lực nó lôi cuốn mình từ tinh khiết đi đến ô trược trần tục tham sân và không lối thoát, là tại vậy đó. Biết hồn hạ trượt lại lo âu tham muốn không xong tự cảm sầu, cái hồn mình nó xuống trượt là nó bị dính vô cái chuyện lo âu, nó tham muốn mà rốt cuộc cũng không được cái gì, cảm thấy buồn vớ vẩn suốt kiếp không lối thoát. Mình suốt kiếp vậy đó, mình cũng không biết đường đi, không có biết cái đường tiến, không có rõ cái tiến trình đó. Quên trời quên Phật chẳng đuôi đầu, mình quên trời quên Phật luôn, không biết đường nào mà tiến. Câu số 7 hỏi: không chịu thực hành nghiêm luật tu học thì tương lai sẽ ra sao? Đáp: thưa, không chịu tu sửa lấy chính mình thì tương lai sẽ chịu tội. Sau khi chết phần hồn phải chịu tội, học khổ hơn bây giờ, nhiên hậu mới thức tâm. Kể quy y thanh nhẹ tự thanh lần, khó khổ khỏi lo rõ nghĩa ân. Tình đẹp trời ban không chịu sửa, khó cùng trời Phật dưỡng nuôi thần. Đó, thì bây giờ mình không có giữ nghiêm luật tu học quá thì tương lai rồi nó sẽ thê thảm. Khi chết là phần hồn phải đi chịu tội thôi, mình không có tu sửa mà. Nghiêm luật tu học là phải lo sửa, lo học để khai tâm mở trí, học khổ hơn bây giờ mới thức tâm. Tại vì cho mình như vậy mà mình không có thức tâm thì phải cho học khổ hơn nữa mới thức tâm. Quy thanh nhẹ tự thanh lần, để mình trở về cái sự thanh nhẹ thì càng ngày mình càng thanh, tự thanh từ từ lên đó. Khỏi khổ khỏi lo rõ nghĩa ân, mình lúc đó cái mình từ từ bỏ cái khổ cái lo của mình, mới hiểu nghĩa ân là cái gì, của trời đất để giúp đỡ mình như thế nào. Trình đẹp trời ban không chịu sửa, ông trời ông ban cho mình đủ thứ điều kiện tốt đẹp hết mà mình không chịu sửa, khó cùng trời Phật dưỡng nuôi thần. Lúc đó mình mới thấy khó mà nuôi dưỡng được cái sự sáng suốt của mình. Rồi đến đây chấm dứt. Thì các bạn nào chút nữa một chút nữa 40 phút nữa thì nó có cái khóa đặc biệt ngày hôm nay ôn về cái thiền thực hành. Nếu mà các bạn nào muốn học thì chút nữa trở lại vô sớm hơn chút xíu ha. Vô sớm hơn chút xíu để mình tiếp tục mình học cái khóa đặc biệt ngày hôm nay là về thiền thực hành. Các bạn nào muốn nghỉ thì đi nghỉ ha.
Mấy giờ học anh Bảo? 9 giờ hả?
9 giờ thì nếu mà có ra thì vô lát để vô lại vô trước 9 giờ chút.
Dạ vô trước 9 giờ. Lỡ tôi sửa mà chữ ly ly không được thì tôi đẩy chữ vậy nghe anh Bảo.
Sửa đi dễ lắm, chị đánh cái tên chị vô thôi chứ có gì đâu.
Đánh tên vô rồi sao nó không nhập lên cái chữ mà tham gia, để mình đánh vô tham gia nó để vậy rồi cái mình
tiếp tục
không được vô.
Đánh tiếp tục thì nó sẽ hiện ra.
Dạ, yeah, vậy hả? Ok, tắt sửa. Ok, 9 giờ ha. Ok, trước 9 giờ. Ok. Cảm ơn anh Bảo.
Anh Bảo vậy em xin chút nữa em vô em học nha anh Bảo.
Vô trước 9 giờ là ok.
Dạ rồi, cảm ơn.
Xin kính chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn.
Chào tất cả.
Ok, bye bye. Chào. Yeah.